Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thụy My, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 16 tháng 12 2010. Một tàu cá của Việt Nam bị chìm ở Biển Đông, 27 người mất tích.
Theo tiết lộ của Wikileaks, cố vấn của quốc vương Thái Lan nghi ngờ khả năng trị vì của Hoàng Thái Tử.
Trung Quốc và Ấn Độ muốn tăng gấp đôi trao đổi mậu dịch tuy còn nhiều bất đồng trong quan hệ song phương.
Thống đốc bang New Mexico đến Bình Nhưỡng để cố làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Chính quyền Hoa Kỳ kiện tập đoàn dầu khí BP vì tai nạn trì thủy Triều Đen tại vịnh Mexico.
Nhà ly khai Cuba Guillermo không được đi nhận giải nhân quyền Sakharov.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu tìm phương cách ngăn chặn khủng hoảng tài chính.
Thủ tướng Ý Berlusconi vẫn giữ được ghế, nhưng việc lãnh đạo đất nước sẽ rất khó khăn, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, một tàu Việt Nam chìm ở Biển Đông, 27 người mất tích. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, các giới chức và báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay loan báo một chiếc tàu đánh cá Việt Nam đã bị chìm tại Biển Đông, 27 người trên tàu bị mất tích. Tân Hoa Xã cho biết các nạn nhân là ngư dân trên chiếc tàu cá mang tên Phú Tân nhưng không cho biết cụ thể quốc tịch của họ. Chiếc tàu trên bị chìm ở cách thành phố Tam Á nằm ở cực nam đảo Hải Nam 185 cây số trong điều kiện thời tiết xấu. Một nhân viên của cơ quan kiểm soát hàng hải đảo Hải Nam nói với AFP, cơ quan này đã nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu Phú Tân, cho biết trên tàu có 27 thủy thủ. Cũng theo Tân Hoa Xã, một tàu cứu hộ đã được điều đến khu vực này. AFP cũng nói thêm về phía Việt Nam, một người có trách nhiệm của cơ quan tìm kiếm cứu hộ đặt tại Hà Nội nói rằng, chiếc tàu này là một tàu container của Việt Nam, có 25 thủy thủ và 2 người khách. Bản tin thông tấn xã Việt Nam cuối giờ chiều hôm nay cho biết cụ thể, chiếc tàu container Phú Tân thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines bị nạn ở vùng biển Hà Tĩnh. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng hôm nay giờ Việt Nam, cảng vụ Hải Phòng nhận được thông tin cầu cứu từ tàu này, cho biết tàu đang bị nghiêng đến 37 độ và có nguy cơ bị chìm. Đến 9 giờ 50 thì hoàn toàn mất liên lạc với tàu Phú Tân. Cũng theo thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cử tàu cứu hộ ra Hà Tĩnh cùng với tàu dầu Sông Châu 1 đang ở gần đó đến ứng cứu, nhưng do sóng to gió lớn nên không thể tiếp cận được. Cảng vụ Hải Phòng đánh giá, tình hình tàu Phú Tân là rất nguy cấp, đe dọa đến tính mạng của 27 người trên tàu. Được biết ngày hôm qua, tàu container Phú Tân rời cảng Tiên Sa, Đà Nẵng để về Hải Phòng, nhưng đến sáng nay thì gặp nạn ở vùng biển Hà Tĩnh.
Ban chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận cho ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ. Hôm nay, theo hãng tin Dow Jones Newswire, trích dẫn một nguồn tin thông thạo về diễn tiến hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết hội nghị đã đồng ý để cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ban chấp hành Trung ương cũng đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng, hiện là Chủ tịch Quốc hội, lên thay thế ông Nông Đức Mạnh làm tân Tổng Bí thư Đảng, chức vụ mà trên nguyên tắc là nhân vật lãnh đạo số 1 của chế độ Hà Nội. Về phần ông Trương Tấn Sang, thì được đề nghị giữ chức Chủ tịch nước, một chức vụ không có thực quyền cho tới nay do ông Nguyễn Minh Triết nắm giữ. Tuy nhiên, hiện chưa có những nguồn tin nào khác xác nhận thông tin nói trên. Trong lúc tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều lời đồn đoán khác nhau chung quanh các vụ đấu đá tranh giành quyền lực sau hậu trường. Cũng không loại trừ khả năng là cuộc đấu đá sẽ tiếp diễn sau hội nghị này. Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc từ ngày 13 tháng 12 và kéo dài đến ngày 20 tháng 12, chủ yếu bàn về phương án nhân sự lãnh đạo, nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 11 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới. Đề nghị về chức vụ Tổng Bí thư Đảng còn phải chờ được thông qua tại đại hội đảng, còn hai chức vụ Thủ tướng và Chủ tịch nước thì trên nguyên tắc do Quốc hội khóa mới phê chuẩn trong kỳ họp tháng 5 tới.
cố vấn của quốc vương Thái Lan lo ngại về viễn cảnh thái tử Vajiralongkorn lên kế vị vua cha. Nhật báo Anh Quốc The Guardian vào hôm nay đăng tải tin trên từ mạng WikiLeaks. Theo đó, một văn bản của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok đã gửi đi vào tháng Giêng 2010 cho biết nhiều cố vấn của quốc vương Thái Lan đã có những lời bình luận không hay về thái tử Vajiralongkorn từ trong nguyên văn. Thái tử Thái Lan năm nay 57 tuổi và là người sẽ lên kế vị quốc vương Bhumibol, nay đã 83 tuổi. Dư luận Thái cũng hết sức kính trọng nhà vua, tuy nhiên theo AFP tại Bangkok, vấn đề tìm người kế vị quốc vương Bhumibol chưa bao giờ được đề cập đến một cách công khai, cho dù vua Bhumibol nay đã 83 tuổi và đã phải nhập viện từ tháng 9 2009. Các nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm đến việc chỉ định người kế vị nhà vua vì điều này sẽ tác động trực tiếp đến sự ổn định chính trị và tình hình kinh tế của Thái Lan. Thông tín viên Arno Dibus từ Bangkok cho biết thêm chi tiết về mối lo ngại của những nhân vật thân cận với quốc vương Bhumibol trước viễn cảnh để thái tử Vajiralongkorn lên ngôi.
Le prince Vajiralongkorn est très loin d'avoir le charisme et la popularité de son père.
Thái tử Vajiralongkorn không có được uy tín như vua cha. Dư luận Thái Lan thường biết rõ các vụ tai tiếng trong cuộc sống cá nhân của hoàng thái tử. Cuộc sống buông thả ăn chơi trác táng của ông được bình luận rộng rãi trên các trang mạng internet. Các bức điện thư do Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Bangkok gửi đi hồi tháng Giêng vừa qua cho biết một số cố vấn riêng của quốc vương Bhumibol cũng như một vài cựu thủ tướng Thái Lan bày tỏ lo ngại về thái độ của thái tử Vajiralongkorn trong một cuộc nói chuyện với đại sứ Mỹ cựu thủ tướng và cũng là một nhà chính trị được kính nể tại chính trường Bangkok. Ông Anand Panicharachun cho rằng không nên để thái tử Vajiralongkorn kế vị quốc vương Bhumibol, cho dù theo nhân vật này đây là điều khó tránh khỏi. Về phần mình, cố vấn của quốc vương Thái Lan Siddhi Savasila cho rằng triều đình cũng có thể tính đến khả năng chỉ định công chúa Srindon, trưởng nữ của nhà vua, lên kế vị. Điều khiến giới quan sát lo ngại hơn cả là hoàng thái tử Thái Lan can thiệp vào các vấn đề chính trị của đất nước vốn đã rất rối ren kể từ năm 2006 đến nay. Điều đó có nghĩa là triều đình không còn giữ thái độ trung lập để bảo đảm một sự đoàn kết dân tộc. Đây là một nguy cơ tạo thêm bất ổn trong xã hội Thái Lan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trung Quốc và Ấn Độ muốn tăng gấp đôi trao đổi thương mại, tuy còn nhiều bất đồng trong quan hệ ngoại giao. Theo hãng tin AFP, tại New Delhi hôm nay, hai thủ tướng Trung Quốc và Ấn Độ đã cho biết đôi bên muốn tăng lượng trao đổi thương mại từ nay cho đến năm 2015 lên 100 tỷ đô la và giảm chênh lệch cán cân mậu dịch hiện nay đang nghiêng về phía Trung Quốc. Chuyến công du Ấn Độ 3 ngày của ông Ôn Gia Bảo còn nhằm củng cố quan hệ ngoại giao hai nước vốn đang khá lạnh nhạt. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo với phái đoàn hùng hậu gồm 400 doanh nhân tháp tùng muốn chuyến viếng thăm Ấn Độ lần đầu tiên kể từ 5 năm qua là biểu tượng của nỗ lực phát triển thương mại giữa hai người khổng lồ châu Á. Hai nước đã thỏa thuận sẽ có những biện pháp nhằm làm tăng xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc. Trong diễn đàn kinh tế tổ chức hôm qua, ông Ôn Gia Bảo cho biết đoàn doanh nhân Trung Quốc lần này sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị gần 16 tỷ đô la trong nhiều lĩnh vực từ tài chính cho đến năng lượng. Trao đổi mậu dịch Trung Ấn hiện đang có tỷ lệ tăng trưởng rất cao, đạt 42 tỷ đô la trong năm ngoái, và năm nay ước tính sẽ đạt 60 tỷ đô la, trong đó thặng dư xuất khẩu của phía Trung Quốc lên đến 20 tỷ đô la. Bên cạnh đó, hai thủ tướng Trung Quốc và Ấn Độ cũng hội đàm về những chủ đề nhạy cảm khác, đặc biệt là vấn đề biên giới. Hai nước đang tranh chấp lãnh thổ nằm dọc theo dãy Hy Mã Lạp Sơn, vốn là nguyên nhân cuộc chiến tranh Trung Ấn ngắn ngủi vào năm 1962. Trung Quốc đã cực lực lên án việc Thủ tướng Manmohan Singh và Đạt Lai Lạt Ma đến thăm bang Arunachal Pradesh. Một lý do nữa khiến mối quan hệ đôi bên lạnh nhạt là Bắc Kinh cũng không mặn mà lắm trước việc New Delhi đang ngấp nghé chiếc ghế thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Thống đốc bang New Mexico đến Bình Nhưỡng để cố làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hôm nay, ông Bill Richardson, nguyên là một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Clinton, đã đến Bình Nhưỡng trong một chuyến viếng thăm riêng tư. Ông đến đây theo lời mời của trưởng phái đoàn thương thuyết của Bắc Triều Tiên về hạt nhân Kim Ki-won. Tình hình bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng kể từ sau vụ pháo kích vào một đảo của Hàn Quốc ở vùng Hoàng Hải vào cuối tháng 11. Về phần Trung Quốc thì lại không lên án Bình Nhưỡng mà còn bênh vực chế độ này. Phát biểu khi ghé qua Bắc Kinh trước khi đến thủ đô Bắc Triều Tiên, ông Richardson tỏ ý hy vọng là ông có thể giúp giải tỏa căng thẳng và mang lại hòa bình cho bán đảo này. Thế nhưng, viễn cảnh hòa bình vẫn còn xa vời, bởi vì đúng vào lúc mà nhà ngoại giao Mỹ đặt chân đến Bình Nhưỡng, Bộ Tổng tham mưu của đội Hàn Quốc dự trù sẽ mở các cuộc tập trận trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến thứ Ba tuần tới, tùy theo điều kiện thời tiết. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ oanh kích của Bắc Triều Tiên, các cuộc tập trận diễn ra ngay trên hòn đảo bị tấn công. Theo quân đội Hàn Quốc, lực lượng Liên Hợp Quốc ở Hàn Quốc dưới quyền chỉ huy của Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này. Mặt khác, theo Tổng thống xã KCNA, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố là nước này ủng hộ mọi đề nghị đối thoại, nhưng sẽ không bao giờ nài sinh các cuộc thảo luận.
Chiến lược mới của Hoa Kỳ tại Afghanistan trong một năm qua đã đem lại những tiến bộ, nhưng hãy còn mong manh. Trên đây là nội dung của bản báo cáo vừa được trình lên Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm nay, một năm sau khi Hoa Kỳ và các nước đồng minh áp dụng chiến lược mới tại Afghanistan, và cũng vào trưa nay từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ sẽ xét duyệt lại chiến lược của Hoa Kỳ tại quốc gia Nam Á này. Báo cáo của Mỹ nhấn mạnh đến một số những thắng lợi về phương diện quân sự tại các tỉnh ở miền Nam Afghanistan. Đây là những nơi được coi là thành trì của quân Taliban. Một điểm son khác đã được báo cáo của Mỹ nhắc tới, đó là tình hình an ninh tại Afghanistan đã được cải thiện. Cho dù các hoạt động khủng bố vẫn tiếp tục nhắm vào nước Mỹ và đồng minh của Hoa Kỳ, chính vì vậy mà các tác giả của báo cáo nói trên cho rằng vai trò của Pakistan là cần thiết hơn bao giờ hết. Đành rằng quan hệ giữa Washington và Islamabad đã được cải thiện trong năm nay, thế nhưng báo cáo của Mỹ cũng khuyến khích chính quyền Obama tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Pakistan và Hoa Kỳ nên đặc biệt lưu ý tới các khu vực sát với biên giới Afghanistan-Pakistan. Theo AFP thì bản báo cáo nói trên rất được chờ đợi. Cuối năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã quyết định tăng quân tại Afghanistan, nâng quân số lên thành 100.000 người, cao gấp 3 lần so với hồi tháng Giêng 2009, khi ông chính thức bước vào Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đã đề ra mục tiêu bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan kể từ mùa hè sang năm. Tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên chính quyền Obama đệ đơn kiện tập đoàn dầu khí BP về tai nạn thủy triều đen tại vùng vịnh Mexico. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện tập đoàn dầu khí BP của Anh Quốc trước Tòa án Liên bang New Orleans, bang Nam Louisiana. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, giàn khoan dầu Deepwater Horizon do BP khai thác đã phát nổ, gây tai họa thủy triều đen nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước Mỹ từ trước đến nay. Thiệt hại về vật chất ước tính lên tới hơn 75 triệu đô la. Bên cạnh đó còn phải kể đến những tác động tai hại đối với môi trường. Thông tín viên đài RFI Rafael Ren từ Washington cho biết thêm về những đòi hỏi và chờ đợi của chính phủ Mỹ.
Violation, manquement, absence de maintenance, la plainte déposée ce mercredi par l'administration Obama accuse.
Vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ về vấn đề an toàn, nhiều thiếu sót trong việc bảo trì. Trên đây là những điểm chính được nêu lên trong đơn kiện tập đoàn BP mà chính quyền Obama đã trình lên Tòa án Liên bang ngày 15 tháng 12. Washington tố cáo BP đã không lấy những quyết định cần thiết tránh để xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon ngày 20 tháng 4 năm 2010 vừa qua. Ngoài BP, 8 công ty khác cũng bị liên quan đến vụ loang dầu ở khu vực vùng vịnh Mexico hồi mùa xuân vừa qua. Trong số này có hãng Transocean chủ giàn khoan. Chính quyền Obama đòi ngành tư pháp nhìn nhận về trách nhiệm dân sự của các tập đoàn này, buộc họ phải đền bù thiệt hại do thủy triều đen gây ra. Văn bản đệ trình lên Tòa án bang Louisiana hôm qua đã liệt kê ra rất nhiều tác động tai nạn giàn khoan dầu Deepwater Horizon gây nên. Các khu nhà nằm trải dài trên hàng trăm cây số sát bờ biển bị hư hại, nhiều loại động thực vật bị đe dọa, thiệt hại đối với nghề cá, vân vân. Theo văn bản nói trên, sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa mới thẩm định được toàn bộ tác hại do thảm họa triều đen gây ra đối với khu vực. Chính quyền Mỹ cho rằng các thiệt hại nêu trên có thể lên tới hàng tỷ đô la, rất xa với con số 40 triệu đô la đã được đưa ra hồi đầu tháng 11 vừa qua. Đến nay thì khoảng 1/3 khoản tiền trên đã được giải ngân. Cũng phải nói thêm là từ ngày xảy ra tai nạn ở vịnh Mexico đến nay, tập đoàn dầu khí BP của Anh đã hoạt động trở lại bình thường. Riêng trong quý 3 năm nay, BP đã thu về gần 1,8 tỷ đô la tiền lời.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas không được đi nhận giải Sakharov. Cũng giống như trường hợp ông Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình 2010 mới đây, hôm qua, chiếc ghế dành cho nhà báo Cuba Guillermo Farinas cũng bị để trống trong lễ trao giải Sakharov 2010 tại Nghị viện châu Âu do chính quyền Cuba không cho phép ông đến Strasbourg. Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Jerry Buzet đã đặt tấm giấy chứng nhận lên chiếc ghế trống đặt ở trung tâm hội trường, được phủ lá cờ Cuba theo yêu cầu của nhà ly khai, trong tiếng vỗ tay kéo dài của các đại biểu châu Âu. Trong bài diễn văn, ông Buzet cho biết, giải thưởng được trao cho ông Farinas vì ông đã đấu tranh cho quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận tại Cuba, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Hết lời dẫn. Ông Guillermo Farinas đã được quyết định trao tặng giải Sakharov vào tháng 10 sau 125 ngày tuyệt thực nhằm đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ông cũng đã từng yêu cầu Liên hiệp châu Âu và Nghị viện châu Âu duy trì quan điểm chung năm 1996, trong đó việc đối thoại của 27 thành viên châu Âu với Cuba cần được liên hệ với việc tôn trọng nhân quyền. Bà Catherine Ashton, người phụ trách ngoại giao của châu Âu, đã hoan nghênh việc trao giải Sakharov cho ông Farinas và tỏ ý tiếc là ông đã không được phép đến nhận giải. Cùng với bà Ashton, ông Jerry Buzek, bản thân cũng là nhà ly khai người Ba Lan, nhân dịp này cũng lên tiếng đòi Cuba phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị. Trước đây, nhà ly khai Trung Quốc Hồ Giai, phong trào phụ nữ áo trắng Cuba và nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi cũng đã từng bị ngăn cấm đến Strasbourg nhận giải thưởng. Được biết, giải thưởng Sakharov được thành lập từ năm 1988, có trị giá 50.000 euro hàng năm được xét trao cho các cá nhân và tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và thượng tôn pháp luật.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Liên hiệp châu Âu tìm phương cách ngăn chặn khủng hoảng tài chính.
Sau khi cú nguy cho Hy Lạp và Ireland, hôm nay các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu họp lại ở Brussels trong hai ngày để tìm phương cách tránh cho khủng hoảng lan rộng. Nhưng các nhà kinh tế không đồng ý với nhau về cái lợi và cái hại của các giải pháp mà châu Âu có thể chọn. Thứ nhất, các lãnh đạo châu Âu có thể quyết định thắt lưng buộc bụng hơn nữa với những chính sách khắc khổ như đã làm ở Hy Lạp, cắt giảm từ 10 đến 25% lương ở một số doanh nghiệp, hay ở Pháp, bỏ một số biện pháp giảm thuế để có được 10 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Riêng Ireland, quốc gia mà thâm thủng ngân sách lên tới 32% GDP, cũng đã quyết định làm đủ mọi cách để tiết kiệm 6 tỷ euro. Theo một số nhà kinh tế, các chính sách khắc khổ là cần thiết để phục hồi sự tin cậy của các thị trường. Đối với các chủ nợ, một số quốc gia có những món nợ quá lớn không thể trả nổi, cho nên họ cho các nước này vay với lãi suất cao hơn, khiến cho gánh nặng nợ nần của các quốc gia đó trầm trọng thêm. Đó là cái vòng luẩn quẩn cần phải thoát ra nếu muốn giảm bớt nợ. Nhưng nếu thắt lưng buộc bụng quá chặt thì lại ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, cho nên cần phải thận trọng. Tập trung vào việc cắt giảm ngân sách hoạt động của nhà nước, chứ đừng dồn quá nhiều gánh nặng vào vai của người dân. Giải pháp thứ hai mà các lãnh đạo châu Âu có thể chọn, đó là tăng thêm ngân sách cho các quỹ hỗ trợ. Để giúp Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng, các nước khu vực đồng euro đã lập ra một quỹ 400 tỷ euro bảo đảm tín dụng trong khuôn khổ một cơ chế rộng hơn 70 tỷ euro với sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhưng quỹ này sẽ hết hạn hoạt động vào giữa năm 2013. Các nước Liên hiệp châu Âu đã quyết định sẽ lập ra một quỹ thường trực để thay thế cho quỹ nói trên, nhằm trấn an các thị trường về khả năng ứng phó khủng hoảng của khu vực đồng euro. Nhưng đối với một số nhà kinh tế, làm như vậy chỉ khiến cho các thị trường thêm quan ngại, bởi vì nó tạo ra cảm tưởng là các nước châu Âu chuẩn bị cho tình hình khủng hoảng trầm trọng hơn. Một số nhà kinh tế khác thì cho rằng, điều làm cho thị trường lo ngại thật ra chính là sự chối bỏ thực tế, tức là khủng hoảng thế nào thì nhìn nhận thế đó, càng che giấu thì lại càng gây nghi ngại. Dẫu sao thì quỹ hỗ trợ cũng chỉ là biện pháp vá víu đối phó nhất thời lúc nguy cấp, chứ không thể giải quyết dứt điểm vấn đề nợ. Giải pháp thứ ba, đó là những nước gặp khó khăn nên ra khỏi khu vực euro để không ảnh hưởng đến những nước khác. Đó là ý kiến của phe bảo thủ ở Đức khi xảy ra khủng hoảng ở Hy Lạp. Có người thậm chí đưa ra một giải pháp cực đoan hơn, từ bỏ đồng tiền chung châu Âu, trở lại đồng tiền quốc gia để xoay sở dễ dàng hơn. Nhưng các giải pháp đó cũng không chắc sẽ giúp giải quyết vấn đề, mà ngược lại có thể khiến các quốc gia khối euro bị hạ điểm tín nhiệm, với hậu quả là lãi suất áp dụng cho họ tăng lên. Tóm lại, cuộc họp tại Brussels hôm nay có tính chất quyết định cho tương lai của khu vực đồng euro sau một năm mà khủng hoảng kinh tế và tài chính đã làm lung lay toàn bộ Liên hiệp châu Âu. Nhưng không ai dám tin là cuộc họp này sẽ tìm ra ngay một giải pháp thần kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn với đề tài Đập thủy điện tại Trung Quốc và Lào, nguồn gây hại cho cư dân hạ lưu Mekong. Sau đó là tiêu điểm thời sự, một năm 2010 đẫm máu tại Afghanistan không làm Tây Phương lui bước. Tú Anh trình bày với phần phân tích của Cố vấn Chính phủ Afghanistan Đinh Xuân Quân. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi một phỏng vấn của RFI. Thủ tướng Ý Berlusconi vẫn giữ được ghế, nhưng việc lãnh đạo đất nước sẽ rất khó khăn. Thông tín viên Huy Đăng tường trình từ Roma.
Xin chào anh Huy Đăng. Như vậy là hôm 14 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã lại thoát hiểm, nhưng lần này là trong đường tơ kẽ tóc. Trong cái cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Ý đó, ông đã được tín nhiệm với đa số xít sao là 314 phiếu thuận, trong lúc đó có tới 311 phiếu chống. Dạ thưa anh, phản ứng tại Ý trước kết quả đó là như thế nào ạ?
Trước hết cần phải nói một cách chính xác thì chính phủ Berlusconi đã được phiếu tín nhiệm ở cả thượng viện lẫn hạ viện. Khả năng được tín nhiệm ở thượng viện thì ít nhiều cũng đã được công luận tiên đoán trước, vì ở thượng viện con số nghị sĩ phe đa số cao hơn phía đối lập rất nhiều, có đến 162 nghị sĩ bỏ phiếu tín nhiệm, trong khi chỉ có 135 phiếu bất tín nhiệm, và có đến 11 nghị sĩ đã không bỏ phiếu. Ngược lại tình hình diễn ra ở hạ viện thì đúng là thủ tướng Berlusconi đã thoát hiểm trong đường cơ kẻ tóc. Với 314 phiếu thuận so với 311 phiếu chống thì rõ ràng là cả toàn bộ tín nhiệm chính phủ chỉ nằm dọn dẹn trong ba lá phiếu ít ỏi nơi trên. Dĩ nhiên là phía đa số, nhất là riêng bản thân của Thủ tướng Berlusconi, đã nhanh chóng ca bài đại thắng mùa Giáng sinh và ấn tượng rằng cả nước đang đồng thuận với Berlusconi. Nhưng đó chỉ là bề nổi, mang tính tuyên truyền. Trên thực tế, ngay đến cả Thủ tướng Berlusconi cũng cảm thấy bất an khi vận mạng của chính phủ chỉ nằm trong tay ba dân biểu, mà trong đó tính ra chỉ toàn là những nhân biểu đối lập, hồi chánh vào giờ cuối, tức là những nhân biểu không thuộc lực lượng chính quy của phe đa số. Chính vì thế mà Berlusconi đã nhanh chóng mời một vài lực lượng trung dung thuộc phe đối lập vào hội đồng chính phủ và đổi đời bước sang phe đa số. Berlusconi hy vọng sẽ có đủ số phiếu để tránh bị chết yểu trong ngày mai, nhưng lực lượng phe trung dung đã nhanh chóng bác bỏ lời mời nói trên. Phe đối lập từ lực lượng chính trị trung hữu của đương kim chủ tịch hạ viện ông Gianfranco Fini, vốn là cựu đồng sáng lập viên của đảng Nhân dân Tự do của Berlusconi và nay đã trở thành tên phản bội dưới cặp mắt của Berlusconi, cho đến lực lượng trung tả như đảng Dân chủ cũng đều kết luận rằng chiến thắng ngày hôm qua của Berlusconi chỉ là một chiến thắng mang tính số học, ám chỉ dọn dẹn nhà giàu ba lá phiếu trên trời rơi xuống, chứ không phải là một chiến thắng chính trị. Theo lời của lãnh đạo đảng Dân Chủ thì với lá phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, Berlusconi chỉ đạt được kết quả chiến thuật chứ không phải là một thành quả chiến lược cho chính phủ. Nếu so với cuộc thắng cử to lớn hồi năm 2008, thì phe đa số của Berlusconi ở Quốc hội với 340 dân biểu đã đàn áp phe đối lập trong tay chỉ có 282 ghế, tức là khác biệt đến những 62 lá phiếu. Thế mà bây giờ chỉ còn dọn dẹn có 3 lá phiếu thì đúng là một thất bại lớn, chỉ trong vòng 2 năm kể từ đại thắng mùa xuân 2008.
Dạ, thưa anh, các nhà quan sát giải thích sao về cái kết quả bé tí như vậy? Nhưng mà dẫu sao thì cái kết quả xích sao đó thì cũng đủ giúp cho ông Berlusconi tiếp tục tại vị. Phải chăng là có hiện tượng mua phiếu thưa anh?
Đối với những ai tin vào tử vi tài mạng thì phải nói rằng lần này ông thần may mắn lại mỉm cười với quái kiệt Berlusconi. Theo lời một số tin đồn đến từ những nguồn tin thân cận với Berlusconi, thì ông ta vốn là người rất kiên quyết, khi đã muốn gì thì phải đạt cho bằng được. Và thông thường thì khi rơi vào những tình huống cực kỳ khó khăn kiểu ngàn cân treo sợi tóc thì cũng chính là lúc Berlusconi phát huy hết được kỳ tài của ông ta. Nhưng bỏ qua một bên những truyền thuyết kiểu suy tôn sùng bái lên tụ nói trên, thực ra chỉ cần nhìn lại cái lai lịch của Berlusconi kể từ khi bắt đầu kinh doanh ngành bất động sản vào đầu thập niên 70, cho đến khi trở thành đại gia trong ngành truyền thông rồi lấn sang lĩnh vực tài chính, đều thấy rằng tất cả những thành công lớn bé của Berlusconi xưa nay trên thương trường đều có dấu ấn của đồng tiền. Cả tháng nay, kể từ khi các lực lượng đối lập bắt đầu rục rịch đòi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, nhất là kể từ khi vị đồng sáng lập đảng, ông Gianfranco Fini rời bỏ đảng vì bất bình với Berlusconi, kéo tới trên dưới khoảng gần 30 dân biểu bỏ phe đa số, thì cả nước Ý đã phải chứng kiến cảnh mua bán dân biểu của Berlusconi. Thậm chí công luận Ý còn dùng từ vựng Cancio Mercato, nghĩa đen là phiên chợ mua bán cầu thủ bóng đá, vì lúc nào các cầu thủ xuất sắc cũng đều được các ông bầu của các đội bóng ngã giá tìm cách mua. Và từ vựng này được dùng ở quốc hội là để ám chỉ cảnh bát nháo ra giá mua bán dân biểu.
Dạ thưa anh, cụ thể thì hiện tượng này diễn ra như thế nào?
Các báo chí đều có thu nhặt được những thông tin khá chính xác về hiện tượng mua bán dân biểu. Một trong những lá bài kinh điển là Berlusconi yêu cầu dân biểu đang được mua đưa ra tên của một người thân đáng tin cậy. Lập tức chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là người thân của dân biểu nói trên sẽ nhận được một hợp đồng làm cố vấn cho đảng của Berlusconi với giá trung bình khoảng từ 100 đến 150 ngàn euro mỗi năm. Hợp đồng này có giá trị cho đến hết nhiệm kỳ quốc hội. Như thế là vì dân biểu không bị mang tiếng, bị mua chuộc và cũng chẳng ai tố cáo được Berlusconi về tội hối lộ dân biểu. Sau đó, Berlusconi bảo đảm rằng vị dân biểu sẽ được cho vào danh sách ứng cử viên của đảng Nhân dân Tự do và sẽ được xếp đặt để chắc chắn được bầu trở lại vào quốc hội. Vì cũng nên biết là với luật bầu cử hiện hành ở Ý hiện nay, cử tri không trực tiếp bầu dân biểu mà chỉ bầu cho đảng chính trị, và tùy theo con số phần trăm phiếu được bầu, mỗi đảng sẽ đưa số dân biểu vào quốc hội dựa trên danh sách ứng cử viên do chính lãnh đạo của đảng chọn lựa trước. Nhưng thực ra cũng không phải chỉ có mua bán dân biểu, trên thực tế có rất nhiều dân biểu không thuộc phe đa số nhưng cũng vẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Lý do là vì các vị dân biểu đó sợ là chính phủ ngã, đưa đến giải tán quốc hội trước nhiệm kỳ. Trong khi đó, các vị dân biểu này chỉ mới hưởng lương được có hơn 2 năm. Và nếu phải đi bầu quốc hội trước mãn nhiệm kỳ, thì ai dám bảo đảm rằng các vị này sẽ được bầu trở lại vào quốc hội. Thôi thì cái trứng gà hôm nay vẫn còn hơn là cái trứng vàng cho ngày mai. Điều đáng chú ý là không biết mua bán thế nào mà ba lá phiếu đã cứu mạng Berlusconi đều đến từ phía đối lập. Hai lá phiếu đến từ phía của lực lượng chính trị của ông Gianfranco Fini là tên phản bội Berlusconi. Và thậm chí lá phiếu thứ ba lại đến từ một dân biểu đã được bầu vào quốc hội trong chính sách của Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất hiện nay.
Dạ thưa anh, như vậy thì ta có thể nói rằng là đa số mà ủng hộ ông Berlusconi tại quốc hội Ý bây giờ đó là rất là mong manh, thì với cái đa số mong manh đó, đó tương lai sinh hoạt chính trị ở Ý sẽ ra sao? Liệu chính phủ của ông Berlusconi có thể điều hành đất nước một cách suôn sẻ hay không thưa anh?
Câu trả lời trước mắt thì rất là đơn giản, tức là sẽ không có điều gì xảy ra cả. Vì có nghĩa là tình hình chính trị vẫn tiếp tục bế tắc. Chính phủ Berlusconi vốn đã không hoạt động gì trong vòng hơn 2 năm nay, chỉ vì phải lo dồn hết sức lực bảo vệ các đạo luật để chạy tội cho chính vị thủ tướng, sau lãng tình hình nghiêm trọng về kinh tế xã hội của đất nước. Phía quốc hội vốn cũng đã bị lôi kéo vào trận chiến chống hay không chống Berlusconi, do đó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo chuyện đất nước. Nếu cho đến ngày hôm kia, chính phủ cũng vốn đã bị trì trệ, thì kể từ ngày hôm qua, chính phủ Berlusconi với ba lá phiếu tựa nói trên chắc chắn sẽ bị tê liệt. Khó mà có thể lường trước được rằng chính phủ sẽ còn thọ được bao lâu, nhưng chắc chắn là sẽ không sống cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm của quốc hội. Giả lại, đồng minh chính trị duy nhất còn lại hiện nay của Berlusconi là đảng kỳ thị Liên đoàn Phương Bắc, tức là đảng Lega Nord, cũng chẳng hồ hởi khi nghĩ đến diễn tượng phải sống mòn cũng chỉ để làm vừa lòng Berlusconi. Nhưng đối với riêng bản thân của Thủ tướng Berlusconi thì các con tính trong đầu đều quy về một mục tiêu duy nhất, làm sao để tránh khỏi phải ra cước trên móng ngựa. Và cho đến nay, phương cách duy nhất là hành nghề Thủ tướng. Vì nếu ngày nào mà không còn giữ một chức vị tối cao nhà nước, thì lập tức tòa án sẽ reo tên ông. Đấy chính là cốt lõi của thảm trạng của tình hình chính trị xã hội hiện nay. Tất cả chỉ vì một người, và một người chỉ vì một người.
Dạ, cảm ơn thông tin viên Huy Đăng tại Roma.
Đây Paris RFI Radio France International. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Một tàu của Việt Nam chìm ở Biển Đông, 27 người mất tích.
Theo tiết lộ của Wikileaks, cố vấn của quốc vương Thái Lan nghi ngờ khả năng trị vì của Hoàng Thái Tử.
Trung Quốc và Ấn Độ muốn tăng gấp đôi trao đổi mậu dịch, tuy còn nhiều bất đồng trong quan hệ song phương.
Thống đốc bang New Mexico đến Bình Nhưỡng để cố làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Chính quyền Hoa Kỳ kiện tập đoàn dầu khí BP về tai nạn thủy triều đen tại vịnh Mexico.
Nhà ly khai Cuba Guillermo không được đi nhận giải nhân quyền Sakharov.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu tìm phương cách ngăn chặn khủng hoảng tài chính.
Thủ tướng Ý Berlusconi vẫn giữ được ghế, nhưng việc lãnh đạo đất nước sẽ rất khó khăn. Thông tấn viên Huy Đăng tường trình từ Roma. Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Mai Vân với đề tài đập thủy điện tại Trung Quốc và Lào, nguồn gây hại cho cư dân hạ lưu Mekong.
Điểm báo.
Do đình công công nhân viên phát hành kéo dài, đại sứ Pháp hôm nay tiếp tục không đến tay bạn đọc, ngoại trừ tờ Le Monde và như các ngày vừa qua, độc giả phải tham khảo trên mạng. Tại châu Á, một con đập trên sông Mekong bên lãnh thổ Trung Quốc đã tác hại đến cư dân sống phía dưới tại Miến Điện. Công trình thủy điện Nam Thơn Hai của Lào cũng ảnh hưởng xấu đến cả chục ngàn người trong khu vực. Nhật báo Thái Lan The Nation hôm nay đã phân tích sự kiện đập xây dựng ở Trung Quốc và trên thượng nguồn sông Mekong không cải thiện được bao nhiêu đời sống cư dân vùng hạ lưu, mà ngược lại nữa là khác. Trong bài xã luận, The Nation trước hết ghi nhận sự kiện, làn sóng lo ngại và chỉ trích về số lượng các con đập mới đang được xây dựng ở Trung Quốc và miền trung tâm khu vực Đông Nam Á, lại thu hút sự chú ý của thế giới một lần nữa. Lý do là vì những sai sót trong việc xây dựng các con đập rõ ràng đã làm mọi người quan ngại.
Cốt lõi của vấn đề theo The Nation là tác động xã hội và môi trường của các con đập. Vì không thể có một giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề, cho nên một số nguyên tắc cơ bản dành ưu tiên cho các vấn đề xã hội và môi trường cần phải được đặt ở trọng tâm bất kỳ dự án nào. Thế nhưng thực tế đã cho thấy rằng quả là một công việc vô cùng khó khăn khi ta muốn buộc các nước trong khu vực tôn trọng các cam kết họ từng đưa ra hoặc lưu ý đến những mối lo ngại của các cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng hoặc của các nước láng giềng. Theo The Nation, các quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ bị mất uy tín, cũng như công cuộc hợp tác khu vực mà họ thích tự hào. Tuy nhiên, khi hàng xóm lại là một người khổng lồ hùng mạnh như Trung Quốc, liệu các nước như Thái Lan hay Lào và Campuchia có can đảm để nói thẳng suy nghĩ của mình hay không? Theo một báo cáo mới được công bố gần đây, mang tên là Cao và Khô, Tổ chức Môi trường Sapawa San và Mạng lưới Hành động của Phụ nữ San đã cho biết là một con đập xây dựng trên sông Mekong phía bên lãnh thổ Trung Quốc đã gây ra xáo trộn nghiêm trọng cho cộng đồng và dân làng ở bang San tại Miến Điện. Kết quả điều tra nêu bật nhu cầu là phải cấp tốc đánh giá các tác động xuyên biên giới của các con đập và nhanh chóng cải thiện việc quản lý nguồn nước chung.
Hơn nữa, các nhà bảo vệ môi trường còn cho biết rằng đề án thủy điện bị chỉ trích nhiều Nam Thượng Hải của Lào đã di dời 6.200 cư dân sinh sống trên cao nguyên Nakai và ảnh hưởng bất lợi đến hơn 10.000 người dân sống phía hạ lưu con sông Bằng Phầy. Theo giới chức chịu trách nhiệm phát triển công trình và các nhà tài trợ thì đập Nam Thơn 2 sẽ thúc đẩy một kỷ nguyên phát triển mới cho nước Lào. họ nhấn mạnh đến việc sinh kế của người dân địa phương được cải thiện, nước uống sạch hơn và việc được tiếp cận các cơ sở y tế góp phần giảm tỷ lệ tử vong nơi trẻ em và trẻ sơ sinh là một trong những ví dụ. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì hơn 90% trong số 1.000 MW điện do đập thủy điện này tạo ra sẽ được bán cho Thái Lan, mang lại cho Lào 2 tỷ đô la doanh thu trong 25 năm sắp tới. Trong một bản thông cáo, Ngân hàng Phát triển Châu Á tuyên bố là nhiều gia đình đã báo cáo rằng tình hình an ninh lương thực của họ đã đặc biệt được cải thiện kể từ khi họ được di dời vì công trình xây đập, cho dù việc chuyển đổi không phải là luôn luôn dễ dàng cho nhiều hộ gia đình. Mặt khác, giới chỉ trích công trình còn nghi ngờ rằng những biện pháp giúp đỡ và các lợi ích thu được chỉ là tạm thời, trong lúc giải pháp cần phải bền vững. Theo họ, những người sống trên cao nguyên Nakai không có phương tiện kiếm sống, an ninh lương thực của họ bị đe dọa, đất đai cằn cỗi, trong khu tái định cư, không thích hợp cho nông nghiệp, khả năng sản xuất thủy sản dài hạn của các hồ chứa bị nghi ngờ, và người bên ngoài đã xâm lấn vào các khu rừng công đồng.
Giám đốc mạng lưới sinh thái và năng lượng vùng Mekong ở Thái Lan cho biết, cư dân vùng hạ lưu sông Sevangphai đã bắt đầu chịu hậu quả của chất lượng nước xấu, trữ lượng cá giảm, cũng như các trận lũ lớn trong mùa mưa vì đập thủy điện xả lũ vào khu vực của họ. ADB nằm trong số hơn 20 nhà tài chính, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Cơ quan Phát triển Pháp, đã cung cấp 1,43 tỷ đô la cho dự án Nam Thơn 2. Tập đoàn Điện lực Pháp Electricité de France Internationale, Công ty Điện lực Thái Lan Electricity Generating Public Company và Chính phủ Lào là đồng sở hữu chủ của Công ty Điện lực Nam Thơn 2. Điều này có nghĩa là Lào và các nhà tài trợ có nghĩa vụ đạo đức để đảm bảo rằng những thách thức được giải quyết một cách công khai và minh bạch. Tuy nhiên, trong khi đã có một số nỗ lực của dự án Nam Thơn 2 nhằm chăm lo cho số người phải di rời và giúp họ thích nghi với môi trường mới, các công ty Trung Quốc và Thái Lan vẫn làm ngơ. Tất nhiên, khi được hỏi, các công ty này sẽ không ngần ngại nói rằng các con đập phục vụ cho mọi người. Có điều, theo The Nation, là thực ra họ có ý muốn nói là những con đập phục vụ một số người nhất định, chứ không nhất thiết là tất cả mọi người, đặc biệt là những người trực tiếp bị ảnh hưởng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhìn về châu Á, báo Le Monde hôm nay chú ý đến Ấn Độ, nạn tham nhũng đang làm suy yếu chính quyền, tựa bài báo trang quốc tế. Người bị liên lụy hiện nay không ai khác là Thủ tướng Manmohan Singh. Thanh danh của ông đang bị hoàn ố cho việc cung cấp giấy phép không mấy hợp pháp trong lĩnh vực điện thoại.
Tác giả bài báo Frédéric Bobin, thông tín viên của Le Monde trong khu vực, mô tả với một giọng hơi luyến tiếc người mà hình ảnh đã trở nên quen thuộc trên chính trường thế giới, với chiếc khăn quấn đầu màu xanh lơ, giọng nói nhỏ nhẹ. Thủ tướng Ấn là hiện thân của sự vươn lên bình lặng của Ấn Độ, quốc gia đang trên con đường trở thành một chàng khổng lồ châu Á. Được vẻ vãn ở bên ngoài, được kính nể ở trong nước vì sự liêm khiết của ông đã được mọi người công nhận. Thủ tướng Ấn đang đứng trước một con đường rất thuận lợi để tiến hành các chính sách của ông.
Nhưng mọi việc có vẻ không êm xuôi nữa. Ưu điểm của ông Manmohan Singh trước đây, một nhà kỹ thuật không ưa thích các trò ma mạnh chính trị, thì nay đang trở thành điểm yếu của ông. Trong lúc mà cả nước Ấn đang bị rung chuyển trước một loạt vụ tham nhũng tai tiếng tiền nông, mà vụ mới nhất là một vụ xì căng đan khổng lồ trong việc cấp giấy phép không hợp lệ về điện thoại thế hệ 2, thì ông Manmohan Singh hoàn toàn giữ im lặng. Một điều khó hiểu, nhất là vụ xì căng đan giấy phép điện thoại làm thiệt hại cho nhà nước Ấn đến 28 tỷ euro. Tòa án tối cao Ấn Độ đã phải yêu cầu Thủ tướng Manmohan Singh giải thích. Sự vụ dĩ nhiên liên hệ trực tiếp đến Bộ trưởng đặc trách viễn thông Ấn Độ, ông Haja, đã bán giá hạ, theo tờ báo, giấy phép cho những tập đoàn bạn bè của ông. Nhưng câu hỏi đang được nêu lên là tại sao Thủ tướng Manmohan Singh lại che chở cho vị bộ trưởng của ông, trong khi mà ông đã được thông báo về những điều bất hợp lệ trong vụ cấp giấy phép này, cách nay đến 16 tháng. Tác giả bài viết trên Le Monde trích dẫn báo giới Ấn Độ cho là hào quang của ông Manmohan Singh đã bị lu mờ hẳn, huyền thoại có người tài cán mà người ta xây dựng chung quanh ông đã bị rạn nứt. Vì nếu không ai chỉ trích ông trên mặt đạo đức, thì ngược lại ông cho thấy đã thiếu cứng rắn. Theo bài báo, thì những vụ scandal được nêu bật trong mấy tháng qua, từ vụ tham ô tổ chức các giải thể thao khối thịnh vượng chung Commonwealth tháng 10 vừa qua, khiến một số lãnh đạo đảng quốc đại cầm quyền phải từ chức, hoặc việc xây cất bất hợp pháp ở Bombay cũng đã khiến lãnh đạo bang Maharashtra phải rời chiếc ghế. Không phải chỉ làm yếu đi Thủ tướng Ấn, mà còn làm quan hệ giữa chính quyền và giới doanh nhân thêm khó khăn, nhất là sau vụ một người làm trung gian nổi tiếng giữa hai bên là bà Neera Hadia lại bị nghe lén điện thoại vì bà bị tình nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài. Nhiều tập đoàn Ấn nặng ký đã phải nhờ đến sự trung gian của bà Hadia và những tiết lộ theo kiểu WikiLeaks vì nội dung trao đổi điện thoại của bà Hadia với giới chính trị, kinh tế, viên chức chính quyền Ấn Độ được báo chí đăng tải từ vài tuần qua, càng gây chấn động trong giới kinh doanh và dư luận. Các sự vụ trên đây, theo tác giả bài báo, cho thấy những khía cạnh trái ngược hẳn với hình ảnh được lý tưởng hóa của Ấn Độ, một quốc gia đang được xem là thiên đàng mới đối với các nhà đầu tư.
Một hồ sơ lớn của Le Monde hôm nay được dành cho thời tiết khá khác thường mùa đông năm nay, hiện đang được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng. Một phần châu Âu thì lạnh giá, còn một phần kia thì lại nóng bức. Le Monde đã ghi nhận trong hàng tựa, trời đông giá nhưng trái đất cũng nóng lên. Tờ báo đăng song song hai bức ảnh chụp ngày mùng 3 tháng 12, thành phố Tây Ban Nha Tahares với tuyết bao phủ, và ảnh một người đàn ông mặc quần áo tắm trên bãi biển thành phố Nice, miền nam nước Pháp.
Kết thúc phần tạp chí hôm nay của chúng tôi là tạp chí tiêu điểm thời sự, năm 2010, một năm đẫm máu ở Afghanistan, nhưng không làm phương Tây lùi bước. Tú Anh biên soạn tạp chí với phần phân tích của Cố vấn Chính phủ Đinh Xuân Quân.
Thứ năm hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ công bố chiến lược mới tại Afghanistan. Theo giới phân tích, thì kế hoạch này được dự kín đến giờ chót, thật ra là tiếp nối của quyết định vào tháng 12 năm 2009, Afghanistan hóa chiến tranh và cùng lúc gia tăng tấn công Taliban với hy vọng thuyết phục phe Hồi giáo cực đoan phải từ bỏ đấu tranh vũ trang, ngồi vào bàn đàm phán. Trong suốt 12 tháng qua, chiến lược năng động này với 7.000 cuộc đột kích đã gây thiệt hại nặng cho Taliban với hơn 2.000 chiến binh bị tử thương và 4.000 bị bắt, theo số liệu của lực lượng quốc tế ISAF. Bên ngoài lãnh thổ Afghanistan, CIA cũng gia tăng các vụ oanh kích bằng máy bay không người lái vào vùng biên giới của Pakistan. Số chiến binh Hồi giáo bị giết tăng gấp đôi, từ 405 trong năm 2009 lên 809 trong năm nay. Nhưng cùng lúc, NATO cũng trả giá đắt. Năm 2010 là năm đẫm máu nhất đối với Hoa Kỳ và NATO, với 693 quân nhân tử thương tính đến ngày 15 tháng 12. Cuộc chiến càng ngày càng ít được công luận Tây phương hậu thuẫn. Theo kết quả thăm dò ý kiến do đài truyền hình Mỹ ABC công bố hôm qua, thì tỷ lệ người Mỹ ủng hộ chính sách can thiệp tại Afghanistan từ tháng 7 đến nay đã giảm đến 9 điểm, từ 43% xuống còn 34%. Trong khi đó thì quan điểm đòi rút quân lên đến 60%. Trong bối cảnh này, người ta chờ đợi Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tuyên bố cụ thể như thế nào về chiến lược mới. Vào ngày 19 tháng 11 vừa qua tại Lisboa, thì Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã công bố một chiến lược Afghanistan hóa với thời điểm 2014 sẽ hoàn tất kế hoạch trao nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh cho quân đội chính phủ. 4 ngày sau, Le Monde, nhật báo có uy tín nhất nhì tại Pháp, khẳng định phương án chuyển tiếp này được Tây Phương trình bày như là một kế hoạch triệt thoái để cho phù hợp với đòi hỏi của công luận chống chiến tranh mà thôi. Nói cách khác, NATO tiếp tục bố trí quân tại Afghanistan sau năm 2014. từ năm tới 2011, các đơn vị Tây Phương chỉ từng bước trao nhiệm vụ bảo vệ an ninh diện địa cấp quận cho quân đội Afghanistan, lui về thế yểm trợ, theo một kế hoạch có điều kiện, không phải là một cuộc triệt thoái của ISAF. Và lệnh này có giá trị cho mọi đơn vị tham chiến tại Afghanistan, từ Hoa Kỳ cho đến các nước Tây Phương khác, kể cả Pháp. Chỉ riêng trong phạm vi trách nhiệm hạn hẹp của đoàn quân 3.750 sĩ quan và binh sĩ Pháp, ngoài các cuộc hành quân, lực lượng này đã thực hiện 200 dự án phát triển dân sự, khai mở một trường đào tạo hạ sĩ quan và đầu năm tới sẽ khai giảng trường thiết giáp trong kế hoạch lâu dài. Từ khi gửi quân sang đánh Taliban, thủ đô các nước Tây Phương giải thích là vì lý do an ninh cho chính mình, Tây Phương không thể để cho Afghanistan rơi vào tay khủng bố Hồi giáo cực đoan. Trên bản đồ thì rõ ràng, nếu bên nào kiểm soát được Afghanistan thì có thể khống chế cả vùng chiến lược Trung Á. Afghanistan là quốc gia có chung biên giới với nhiều nước giàu tài nguyên trong khu vực và cũng là quốc gia duy nhất có biên giới chung với Trung Quốc, đón tiếp một đoàn quân viễn chinh hùng hậu của Tây Phương. Để tìm hiểu thêm về nỗ lực thuộc loại dài hơi của NATO, RFI đặt câu hỏi với một chuyên gia kinh tế hai lần hoạt động tại Kabul. Nhiệm kỳ thứ nhất là cố vấn cho Phó Tổng thống Afghanistan trong chính phủ trước. Nhiệm kỳ thứ hai hiện nay là cố vấn cho Bộ Kinh tế. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của chuyên gia Đinh Xuân Quân từ Kabul. Ông giải thích tại sao không có chuyện bỏ rơi Afghanistan.
RFI Việt ngữ thân chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân, cố vấn của Bộ Kinh tế Afghanistan. Tại hội nghị thượng đỉnh Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, thì NATO công bố một cái chiến lược mới về Afghanistan mà họ gọi là Afghanistan hóa chiến tranh. Thì với tư cách là một cố vấn chính phủ tại chỗ, thì cái chiến lược mới này có những cái đường hướng cụ thể như thế nào?
Trước hết là tôi phải nói đây là một cái tiến trình lâu dài. Trước khi gặp ở Lisbon thì đã có gặp ở London, và sau London là gặp ở Kabul, và sau Kabul mới tới Lisbon. Nói chung là Kabul process là trong cái cuộc gặp gỡ tháng 7 năm nay, trước khi hội nghị Lisbon, thì là chính phủ của Tổng thống Karzai, chính phủ Afghanistan, đã hứa là năm 2014 thì chính phủ sẽ lấy trách nhiệm lại quân sự và vấn đề hành chính kinh tế dưới quyền của chính phủ. Tại hiện giờ đó, đa số những việc làm thì dưới cái dù của Liên Hợp Quốc, thành ra Liên Hợp Quốc còn có rất là nhiều quyền tại Afghanistan. Do đó, sau cái cuộc họp ở Kabul tháng 7 vừa qua, thì NATO gọi là có strategy mới, có một cái đối với Afghanistan, nhưng mà thật ra cái đó là sự yêu cầu của chính phủ Afghanistan trao lại quyền kiểm soát quân đội dưới quyền của chính phủ. Thì đây là một, có thể nói là những cái kinh nghiệm trong quá khứ mình đã thấy tại Iraq. Bây giờ họ đào tạo rất là nhiều, xây dựng quân đội và xây dựng cảnh sát để tự chính phủ Afghanistan kiểm soát, điều khiển, và quân đội của NATO và Liên Hợp Quốc đứng với cái vai trò là yểm trợ và huấn luyện, đào tạo. Thì đây nói chung tại Lisbon thì NATO đã cái chính là đưa ra cái thời khóa biểu giống như cái yêu cầu của chính phủ Afghanistan. Thời khóa biểu là gì? Là năm 2014. Trước đây thì Tổng thống Obama nói là sẽ rút quân vào tháng 7 năm 2011. Nhưng mà chính phủ Afghanistan nói 2014 thì chúng tôi mới sẵn sàng. Do đó NATO cũng đã theo đó và ủng hộ cái việc mà trao lợi kiểm soát về an ninh, hành chính, kinh tế, trao lợi cho chính phủ. Thì đây thế là đường lối mới của NATO.
Cũng tại hội nghị Lisbon thì NATO thông báo là sẽ từng bước trao trách nhiệm quân sự lại cho quân đội Afghanistan. Thì cái việc mà bàn giao trách nhiệm đó như thế nào thưa anh?
Quý vị cũng thấy trên báo chí là một chuyện, nhưng mà trên thực tế và trên đầu tư là một chuyện khác. Tôi chỉ lấy một cái ví dụ sơ qua để quý vị thấy. Lẽ nhiên là có một cái chiến dịch và có một cái đường lối để xây dựng quân đội Afghanistan. Thì hiện giờ, vì tôi làm tại Bộ Kinh tế, thành ra chính phủ đã đầu tư cho 5 tỉnh để xây dựng không quân Afghanistan. thì muốn xây dựng không quân này cũng phải mất nhiều năm, nhiều thời gian. Thì không phải cái mộc 2014 nó chỉ là một cái mộc gọi là cái đường hướng mà thôi, chứ họ không có nói là 2014 là chúng tôi sẽ rút ra hết tất cả. Tại vì nếu mà bây giờ mới xây căn cứ không quân tại 5 tỉnh khác nhau ở Afghanistan thì phải đòi thời gian thì mới đào tạo được phi công, đào tạo được người yểm trợ cho phi công, những người sửa máy, những người thành ra. Do đó mình thấy một bên là cái đường hướng nó đi như vậy, nhưng mà bên khác thì mình thấy là đầu tư hiện giờ tại Afghanistan trên 150 phi trường. Họ xây dựng 150 phi trường. Thì lẽ dĩ nhiên là khi có phi trường thì phải có người giữ phi trường, phải có quân đội, phải có radar, phải có vân vân và vân vân. Thì do đó những cái đó nó đòi hỏi thời gian. Theo tôi hiểu thì là một bên là NATO tại Lisbon nói là 2014 sẽ trao lợi. Thì đó nó là một cái mức mà họ muốn tới. Họ xây dựng trường võ bị của Afghanistan đã được xây dựng cách đây trên 4 năm rồi. Thì hiện giờ đó vừa rồi có một cuộc thi lấy trên 300 khóa sinh võ bị mà trên 4.000 người sinh viên là thi vào cái trường đó. Do đó là hiện giờ tại Afghanistan về vấn đề mà quân đội đó thì không có khó mà mộ quân và hay là đào tạo, chỉ có một cái yếu kém là cái số người có học rất là ít, thành do đó là những cái người mà được đào tạo sĩ quan đó thì đào tạo sĩ quan cũng phải 2-3 năm. Nếu mà ngắn thì là 2.5 năm. Hiện giờ đó là trường võ bị Afghanistan huấn luyện đào tạo ra thiếu úy đó thì là 2.5 năm. Nói chung đó phải có thời gian. Mà 2.5 năm thì quý vị cũng thấy là nó qua cái mộc 2014 rồi. Lúc đó thì quân đội Afghanistan có lẽ thì mới ra được chừng 6 khóa sĩ quan mà thôi. Thì những cái người sĩ quan về sau 6 năm đó thì là nhiều lắm là trung úy hay đại úy thôi. Thành ra còn phải có thời gian. Đó là một. Cái chuyện là cái mộc 2014. Cái chuyện thứ hai rất là quan trọng và ở đây tôi muốn trình bày khán giả để hiểu nhiều hơn về Afghanistan là sao. Hiện giờ mình cứ tưởng là tất cả xứ Afghanistan là đánh nhau. Thật ra nó chỉ đánh nhau có tranh chấp nhiều ở trong cái vùng có người Pashtun. Nước Afghanistan thì là có 4 bộ lạc khác nhau. Bộ lạc chính đó, Pashtun là 45% tới 47%. Còn trên 55% đó là người Tajik, người Hazara và người Turkmenistan. Thì ở mấy cái vùng mà có người Turkmenistan, người Hazara thì là có an ninh, không có vấn đề mà đánh nhau tranh chấp. Do đó nhiều vùng họ sống rất là bình thường, không có vấn đề mà gọi là tranh chấp, không có vấn đề là nổ. Cái thứ ba mà hiểu nữa là tại mấy cái vùng người Pashtun đó, thì là mình thấy là dân chúng ở đó họ không hiểu tại sao là tự nhiên có quân đội Liên Hợp Quốc, tại sao có quân đội NATO. Tại vì vấn đề thông tin ở đây rất là yếu, vấn đề thông tin tại Afghanistan rất là kém. Do đó chính phủ đang cố gắng xây dựng một cái hệ thống thông tin, TV, báo chí thì ít thôi, nhưng mà thật ra vì người ta ít học thì họ nghe TV nhiều hay radio. Thì chính phủ cố gắng rất là nhiều trong cái vấn đề đó để xây dựng, để cho thông tin cho dân chúng hiểu cái đó. Vì vậy, ở các cái vùng mà không có người Pashtun á, 80% là ủng hộ chính phủ. Trong cái vùng mà Pashtun á, thành phần mà ủng hộ chính phủ, 50-50.
Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, thì theo như nhật báo Le Monde cho biết rằng quân đội Pháp ở tại Afghanistan cũng như các đơn vị bạn trong liên minh quốc tế đều có một cái chiến lược ở lại lâu dài, và thông tin này đưa ra vào lúc Hoa Kỳ thông báo gửi chiến xe nặng sang Afghanistan. Thì cái việc mà chuẩn bị rút quân đó thì theo báo chí Pháp nói rằng đây chỉ là một cái chiến dịch đánh lừa mà thôi. Thì thưa anh, cái thực tế nó như thế nào, vì sao mà Tây Phương nói là rút nhưng mà chuẩn bị ở lại lâu dài?
Thật ra ở đây đó, khi Lisbon, khi quân đội NATO, quân đội Liên Hợp Quốc nói ra đó, thì họ nói đây là cái mộc mà chúng tôi hướng tới. Chứ mà họ không có bao giờ họ nói là chúng tôi sẽ rút 100% ra khỏi hết. Thì rõ ràng là những người hiểu biết thì họ thấy rõ ràng tất cả những cái đầu tư tại Afghanistan đều là những đầu tư lâu dài. Từ
vấn đề hành chính tới vấn đề quân đội và vấn đề kinh tế, đào tạo dân chúng, thì đó toàn là những cái đầu tư lâu dài hết. Bài báo họ nói như vậy thì tôi nghĩ là có phần rất là đúng, tại vì tất cả những cái đầu tư là toàn là đầu tư lâu dài hết.
Về kinh tế, giáo dục và xã hội, có điểm nào cho thấy rằng cái nỗ lực quốc tế mang lại kết quả và tính theo một cái chiến lược lâu dài chứ không có phải là trong ngắn hạn, thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân?
Hiện giờ đó thì tất cả những cái vấn đề đầu tư của quốc tế tại đây toàn là đầu tư về hạ tầng cơ sở. Cái đầu tiên là hạ tầng cơ sở, cái thứ hai là về giáo dục và giáo dục đại học nữa, cái thứ ba là về vấn đề y tế cho dân chúng. Toàn những cái đầu tư rất lớn của chính phủ Afghanistan và của quốc tế đều nhằm vào con đường phát triển cho Afghanistan, và con đường đó đòi hỏi thời gian, và những cái đầu tư đó là những cái đầu tư lâu dài. Do đó, vì tôi là một kinh tế gia, tôi thấy từ đó tôi rút ra là chiến lược nói chung của NATO cũng là một cái chiến lược lâu dài. Nó khác ở Việt Nam là không có phải là tự nhiên rút ra, bỏ đồng minh, bỏ Afghanistan, bỏ chạy, trong khi để lại ở đây họ nói chúng tôi sẽ còn ở đây, chúng tôi trao lại cho quý vị trách nhiệm về an ninh quân sự, nhưng mà chúng tôi vẫn ở đằng sau, chúng tôi vẫn là ủng hộ quý vị, nếu mà cần thì chúng tôi sẽ can thiệp. Thành ra đây nó là một cái chiến lược tốt hơn là những cái chiến lược trước đây mà Hoa Kỳ hay NATO đã dùng tại các nước khác.
Thưa anh Đinh Xuân Quân, hiện nay anh là cố vấn tại Afghanistan, nhưng trong những năm trước anh đã có một thời gian đóng vai trò cố vấn chính phủ Iraq tại Iraq, thì giữa cái kế hoạch Iraq quá chiến tranh và Afghanistan quá chiến tranh, anh thấy là Hoa Kỳ có rút tỉa kinh nghiệm giúp cho cái kế hoạch này nó thành công hay có những cái rủi ro đi đến thất bại, thưa anh?
Ở đây thì mình phải nói trước đây là trong nhiều năm khi mà tôi mới ở đây đó, thì là nói chung cả nước Afghanistan nghĩa là lớn hơn nước Pháp chỉ có 20.000 tới 30.000 lính của NATO mà thôi. Thì quý vị cũng hiểu, ở một cái nước mà trên 28 triệu người, lớn hơn nước Pháp mà chỉ có 30.000 người là chưa đủ để làm cảnh sát nữa, nghĩa là nhiều vùng bị bỏ không. Hiện giờ thì là có cái quyết tâm, cái chuyện quan trọng là cái quyết tâm của NATO, Hoa Kỳ là đầu tư về vấn đề an ninh và vấn đề phát triển kinh tế nữa, chứ không phải là chỉ có vấn đề đầu tư về quân sự mà thôi. Do đó tôi thấy cái đường hướng nói chung đó là một đường hướng, một cái nhìn lâu dài. Nó khác Iraq là tại vì ở bên Iraq dù sao người Iraq có học nhiều hơn, có nhiều người có học nhiều hơn, trong khi Afghanistan có thể nói được là một nước sau 30 năm chiến tranh nhưng mà ở cái mức mà tương đối là gọi còn rất là thấp về vấn đề học vấn, thành do đó phải có thời gian mới giải quyết được vấn đề và phải đầu tư lâu dài thì mới tạo ra những người để có thể lãnh trách nhiệm ở Afghanistan được.
Nhưng mà về mặt quân sự nó có những cái điểm giống nhau phải không, thưa anh? Chẳng hạn như là quân đội Mỹ rút khỏi Iraq nhưng mà vẫn đóng tại Kuwait đề phòng trong trường hợp có vấn đề có thể can thiệp được, thì tại Afghanistan dường như là Liên minh quốc tế sẽ trao quyền lại cho từng đơn vị Afghanistan và rút về để mà đóng vai trò trừ bị và đào tạo.
Đúng vậy. Ở đây là nó có thể nói là tinh vi hơn Iraq nữa. Iraq là hiện giờ là quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Iraq nhưng mà họ đóng ở trong 3-4 cái căn cứ, tới năm tới họ mới rút ra. Trong khi ở đây thì là quân đội NATO nói chúng tôi sẽ đào tạo quân đội Afghanistan và sau 2014 chúng tôi sẽ có một số căn cứ chúng tôi sẽ đóng vào đó, chúng tôi không có dùng cái vai trò tác chiến nữa mà chúng tôi chỉ làm cái nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ. Nó rõ ràng là cái chiến lược ở đây là tôi trao lại cho quý vị quyền và kiểm soát vấn đề an ninh, nhưng mà quý vị nếu mà gặp khó khăn chúng tôi vẫn đóng ở một số căn cứ nào đó và chúng tôi chung quanh nước Afghanistan và chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Ở đây nó còn khác là tại vì những cái căn cứ nó vẫn còn ở trong Afghanistan chứ không phải là rút ra ở Kuwait nữa như là ở tại Iraq. Thành ở đây mình thấy rõ ràng là đây là một cái nhìn lâu dài. Và chính ông Bộ trưởng của tôi cũng đã nói là sau vụ Lisbon thì là thấy rõ ràng là quân đội NATO sẽ ở đây lâu dài chứ không phải là 2014 mà thôi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân, cố vấn của Bộ trưởng Kinh tế Afghanistan.
quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo hàng ngày là phóng sự Noel của Tuấn Thảo, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.